Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Quỳnh Phú hỏi: Thưa bác sĩ, tôi đang sống và làm việc ở một cơ quan hành chính tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và đã mắc phải chứng bệnh khoảng 4 năm nay với triệu chứng như sau. Vào cuộc họp cơ quan là tôi bị hồi hộp, run. Trong lúc tôi phát biểu, tiếng nói bị run, thậm chí bị nghẹn ở cổ không nói được. Khi tiếp xúc đám đông hay có người lạ nhìn thì tôi bị run tay, không thể cầm viết để viết được. Lúc đó rất hồi hộp, tim đập rất nhanh. Tôi đi khám ở Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thì bác sĩ nói tim bình thường. Khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói không phát hiện bệnh. Khám ở Bệnh viện Nhân dân 115 thì bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn thần kinh chức năng và cho thuốc uống nhưng không hết. Xin hỏi bác sĩ, tôi bị bệnh gì? Bệnh của tôi có điều trị hết không? Và nên điều trị ở đâu? Tôi lo nhất là bị run tay không viết được. Tôi rất tin tưởng bác sĩ. Chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng rối loạn lo âu xã hội. Thì chứng lo âu xã hội là lúc phải tiếp xúc với người khác. Nói một cách khác là trong một cái tình huống xã hội thì một cái người nào đó có một cái triệu chứng về lo âu mà làm cho họ không có hoạt động bình thường. Thì tôi xin nói rõ là tôi không có phải bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần, và tôi xin nhắc lại là chúng ta không có thể có ý kiến riêng cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây tôi xin bàn một số điểm về cái rối loạn lo âu xã hội, và tôi tạm dịch đây là cái từ về trong tiếng Anh gọi là Social Anxiety Disorder. Và người ta lấy ba cái chữ đầu, ta viết tắt, ta ghép lại thành cái chữ SAD, ta đọc là sad. Thì nghe nó cũng giống giống như cái chữ sad là buồn, nhưng mà nó không có theo nghĩa như vậy. Và có thể gọi nó là một cái loại sợ xã hội hay là sợ giao tiếp xã hội, social phobia. Phobia là khi mà chúng ta có một cái sợ hãi, một cái lo âu quá đáng về một cái vấn đề gì đó. Và cái social là trong một cái tình huống mà chúng ta phải tiếp xúc với người khác là xã hội. Thì ở Mỹ người ta ước lượng có chừng 4-10% người lớn có thể bị mắc chứng này. Nếu mà chúng ta tính trong một cái giai đoạn 12 tháng nào đó thì nó cũng là khá phổ biến. Và trên lý thuyết thì nếu mà không can thiệp thì nó có thể đưa đến những cái bệnh như là trầm cảm, depression, hay là một số người thì làm dùng thuốc là drug abuse hay là những cái bệnh tâm thần khác. Thì theo như cái định nghĩa của cái chữ là social anxiety disorder, thì cái người bệnh cảm thấy rất lo âu khi họ tiếp xúc với người khác, không phải là người thân thuộc. Vì họ e sợ rằng nếu mà họ nói là làm một cái việc nào, thì họ sẽ bị chê bai, họ phê bình hay là phải họ làm cho họ xấu hổ. Và cái mức lo âu này mạnh đến mức mà họ không có thể làm một số việc đáng lẽ là họ cần phải làm. Ví dụ có những cái người họ không có dám đi dự một cái party hay là một cái buổi họp đến bắt tay nói chuyện với người lạ, hay là ví dụ họ cần đến gặp cái ông chủ của mình thì họ không có dám lên gặp. Thì đó như là cái trường hợp lo âu xã hội chung hay là tổng quát, trong tiếng Anh người ta gọi là generalized sad. Và một số trường hợp thì bệnh nó chỉ giới hạn vào cái tình huống mà họ phải nói, phải trả lời trong lớp học, hay là xuất hiện trước một cái buổi tiệc, hay là phát biểu ý kiến trước công chúng. Có một cái từ tiếng Anh người ta gọi những cái động thái này, những cái việc này là cái performance, có nghĩa là giống như là mình phải biểu diễn một cái chuyện gì đó, mình phải thực hành một cái động tác nào đó. Thì đó là những cái trường hợp mà người ta gọi là sad, nhưng mà giới hạn, nó không có tổng quát, và cái từ tiếng Anh nó hơi dài dòng gọi là non-generalized sad, có nghĩa là cái bệnh sad nhưng mà không có bao quát. Và bây giờ với cái từ mới hơn thì người ta gọi đó là performance only sad, gọi là mình chỉ cái bệnh rối loạn đó khi mà mình phải biểu hiện hay là biểu diễn một cái vấn đề gì đó. Và cái người mà ngại performance hay là ngại biểu diễn hay làm một cái việc gì và trổ tài trước một số nhiều người thì người ta đó gọi đó là một cái lo âu lúc phải biểu diễn, lúc phải hành động, gọi là performance anxiety. Thì một số trẻ em nó mắc cái chứng loại này và nó hay bị phạt oan vì chúng không có nói được lúc gặp người ngoài cái gia đình của nó. Ví dụ như là bố mẹ dắt đi thăm nhà bạn bè và biểu em chào thì em nhất định ngậm miệng. Thì vào lớp cô thầy hỏi thì nhất định không có trả lời. Nhưng mà những cái bé này nó có thể viết hay là nó vẽ để diễn tả thì nó vẫn làm được như thường. Thì thì các em có thể bị kết tội là bướng bỉnh, cứng đầu, là có khi bị đánh đập. Thì thật ra là chúng nó không có phải nó muốn như vậy, nó không muốn cứng đầu, nhưng mà nó mắc cái bệnh gọi là lo âu, anxiety disorder. Nó biểu hiện bằng cái chứng gọi là cái bệnh câm chọn lọc, không nói được trong một số tình huống xã hội chọn lọc, trong một cái số tình gọi là selective mutism. Mutism có nghĩa là nó chọn, nó không có nói được, hay là nó không nói, và selective và nó chỉ chọn lọc trong một cái số tình huống nào đó thôi. Thì trong mà cách nói thông thường thì chúng ta thường mô tả những cái người này, có thể là mình hiểu lầm họ và họ mình nói họ là rụt rè, tiếng Anh người ta nói là shy hay là timid, hoặc là những cái người tránh tiếp xúc với người khác, họ sợ bị chọc hay là nhạy cảm quá mức với những cái nhận xét không tích cực từ người khác. Nói chung là mình hay nói mấy người này nhát, hay là những cái người đó họ nói là tôi nhát lắm. Và cái từ chuyên môn trong y khoa thì người ta gọi là avoidant personality disorder. Disorder là một cái rối loạn, personality là về cá tính, và avoidant có nghĩa là chỉ cái sự khuynh hướng của những cái người này, họ tìm cách lẩn tránh những cái tình huống mà làm cho họ không có thoải mái. Thì ở cái đứa trẻ mà chúng ta nói là nhát đó thì nó có khuynh hướng thu mình lại lúc phải gặp người lạ hay là những cái hoàn cảnh không có quen thuộc. Là ví dụ như khi vào nhà người lạ hay là lúc mới gặp bạn mới, thì chúng ta nói là họ đứng về cái phương diện tập tính về hành vi thì họ vẫn bị cái vấn đề ức chế cái hành động của họ để cho phù hợp với cái hoàn cảnh. Và trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là behavioral inhibition. Inhibition là họ bị ức chế, họ bị giữ kèm lại về cái vấn đề behavior, là về vấn đề tập tính, hành vi. Thì cái bệnh SAD mà chúng ta bàn ở đây nó xuất hiện thường thường vào tuổi 15-16 tuổi. Nhưng mà có khi sớm hơn, lúc chừng 5-6 tuổi thôi. Nếu mà xuất hiện trễ thì sau 30 tuổi thì thường thường là cái triệu chứng đầu tiên gây ra là do cái người đó họ phải đối phó với một cái hoàn cảnh mới. Ví dụ như là một cái người đó từ trước nay họ vẫn rụt rè hay là họ nghĩ là họ không có muốn phô trương. Nhưng mà bây giờ thì do công việc, ví dụ họ đến vào cấp lãnh đạo hay là đứng đầu một cái hạng nào đó, do cái công việc họ phải đứng nói trước một cái buổi họp hay trong một đám đông, và khi đó thì họ gặp vấn đề là vì họ không có làm được. Thì theo dõi ngoài đời người ta thấy là 10 năm sau khi bắt đầu trị liệu bằng thuốc hoặc là tâm lý mà chúng ta sẽ bàn sau đây, thì có chừng 1/3 là khỏi bệnh hẳn, và cái kết quả như vậy là thấp hơn những cái kết quả những cái khảo cứu lâm sàng. Khi mà khảo cứu lâm sàng trên những cái bệnh nhân thì người ta chỉ, và người ta công bố thì người ta chỉ dùng một cái số nhỏ bệnh nhân mà thôi, nhưng mà trên thực tế thì nó không có được tốt như trong những cái khảo cứu mà lâm sàng như vậy. Thì nguyên nhân sinh bệnh thì nó vừa có cái yếu tố di truyền, nó vừa có cái ảnh hưởng hoàn cảnh. Giống như là thời thơ ấu, cái người đó có những vấn đề là ví dụ có thể là lúc thơ ấu họ bị khổ sở, họ có bị ảnh hưởng của cha mẹ, bạn bè, ví dụ như có thể là bị bạo hành, bị abuse, child abuse lúc còn nhỏ, hoặc là họ bị ăn hiếp, hay là cha mẹ có thể là cái người tánh khó khăn quá đáng, hay là cha mẹ ưa chỉ trích, nói thẳng vào mặt, hay là chính gia bản thân cha mẹ là cũng là những cái người họ lo âu nhiều và họ biểu hiện bằng một cái thái độ mà không có xây dựng đối với con cái. Hoặc là đã từng bị trừng phạt nặng nề trong quá khứ vì một cái chuyện không đáng kể. Ví dụ như ngày xưa bị nói chuyện trong lớp thì bị thầy giáo xị vạ hay là đánh đập, hay là sau đó thành đối với những cái người đó họ trở thành bề ngoài nữa, chúng ta nói một cách thông thường là rất là rụt rè và sợ sệt. Bây giờ nói về chữa trị thì trong cái chữa trị của cái bệnh SAD này nó có cái hai cách mà theo những cái thống kê thì hiệu quả nó tương đương với nhau đối với những cái khảo cứu được công bố. Thứ nhất là nói về cái thuốc men, thì những cái thuốc mà chống trầm cảm thường chúng ta gọi là những cái thuốc mà ức chế có chọn lọc sự tái thu hồi của serotonin. Thì tôi xin giải thích về cái thuốc này một chút. Là trong cái não bộ của chúng ta, nó có những cái chất mà nó chuyển tiếp, những cái neurotransmitter, những cái chất chuyển tiếp thần kinh, truyền dẫn thần kinh, mà để nó bảo đảm cái sự liên lạc ở giữa cái tế bào này, thần kinh này với tế bào thần kinh khác. Thì một trong những cái chất đó, nó gọi là chất là serotonin. Một khi mà cái tế bào này nó truyền dẫn qua tế bào neuron kế tiếp, thì cái chất serotonin này nó được tiết ra ngoài ở trong cái synapse, ở trong những cái chỗ mà những cái tế bào này nó liên kết với nhau. và sau đó thì nó được thu hồi lại liền. Thì những cái thuốc mà loại ức chế chọn lọc cái sự tái thu hồi đó có nghĩa là sao? Là nó để cho cái chất serotonin đó nó nằm hiện diện ở trong những cái synapse đó lâu hơn. Và do đó cái tác dụng serotonin của, trên cái hệ thần kinh nó mạnh hơn, có nghĩa là nó làm tăng tác dụng của serotonin ở trên cái trong hệ thần kinh của mình. Thế một trong những cái thuốc này mà chúng ta một số người cũng đã nghe quen gọi là paroxetine, viết là paroxetine, hay là tên thương mại của nó là Paxil. Trong cái chữ Pax này, người ta đặt tên cho nó, người ta cố ý dùng cái chữ Pax. Pax tiếng Latin có nghĩa là bình an, có nghĩa là hòa bình. Hay là Serosat, Seroxat là cái tên thương mại của cái thuốc paroxetine. Và một cái thuốc thứ hai nữa cũng dùng nhiều là Sertraline, viết là Sertraline. Và từ tên thương mại phổ biến là Zoloft, Zoloft. Thì nói chung cái phản ứng phụ của những cái thuốc mà chúng ta vừa nói là cái thuốc mà SSRI là viết tắt của cái chọn lọc tái thu hồi serotonin đó, thì nó còn có thể, trên lý thuyết, có thể gây ra những cái rối loạn về tính dục, về sex, sexual activities, disorders, hay là họ có thể làm cho bị ngái ngủ, hay là họ lên cân nhiều quá, hay là họ mất ngủ, hay là họ lo âu, chóng mặt, nhức đầu, khô miệng, buồn nôn, hay là rung tay, bón, hay là đau bụng. Và riêng đối với cái lứa tuổi 18 cho tới 24 tuổi mình dùng cái loại thuốc SSRI này, thì bác sĩ được luôn luôn nhắc nhở là nó có một cái risk, một có cái nguy cơ là nó làm tăng cái khuynh hướng tự tử, suicide ở những cái lứa tuổi mà thanh niên từ 18 đến 24 tuổi. Thì khi mà người ta dùng cái thuốc SSRI, loại này, cái thuốc như là cái thuốc paroxetine này cho những cái người trong cái mục đích này, thì là cái thuốc nó có tác dụng sau 6 tuần, có nghĩa là chừng 1 tháng rưỡi. Chứ chúng ta đừng có mong đợi là uống vô chừng 1-2 ngày là thấy nó xong. Và cái tác dụng tới mức tối hảo sau 12 cho tới 16 tuần, có nghĩa là sau 3 cho tới 4 tháng uống thuốc. Và thường thường là người ta nói chung người ta chữa trị bằng thuốc này từ 6 đến 12 tháng để mà tránh cái bệnh tái lại, hoặc là phải dùng thuốc lâu hơn. Thì nói một cách khác, đây là một cái thuốc dùng để chữa cái bệnh trầm cảm, nhưng mà dùng trong cái mục đích bị cái rối loạn xã hội này thì cũng phải dùng lâu mới thấy có kết quả. Và bác sĩ trong một số trường hợp người ta cộng thêm một số thuốc loại an thần như là benzodiazepine, loại benzodiazepine như là cái thuốc clonazepam, và cái tên thương mại của nó là clonopin, clonopin. Và xin nhớ là cái thuốc này nếu mà mình có bị bệnh gan nặng, hay là mình bị khó thở, hay là mình có ý tưởng tự tử, thì mình phải nói cho bác sĩ biết, vì nếu mà có những cái dấu hiệu như vậy thì không có nên dùng cái loại thuốc an thần benzodiazepine này. Bây giờ nói về biến chứng thì nó cũng có thể nhức mỏi, ho, khó thở, chán chường, buồn bã, nóng sốt. Chúng ta thấy những cái thuốc này nó tác dụng ở trên cái tình trạng tâm thần của cái người bệnh, và những cái cảm giác như là chán chường, buồn bã, nó cũng là một cái điểm cần phải biết. Hay là ăn không ngon, mất khoái cảm, hay là thú vị, và rối loạn tính dục. Vấn đề rối loạn tính dục của những cái thuốc an thần này nó có thể lên tới trong 50% trường hợp. Thì lúc mà bác sĩ họ người ta biên toa cái thuốc SSRI là cái thuốc ức chế cái chọn lọc tái thu hồi của chất serotonin cho bệnh nhân uống thuốc, thì bác sĩ có thể khuyến khích bệnh nhân thử tìm đến những cái nơi hay là những cái tình huống mà trước đây làm cho cái người bệnh nhân đó họ sợ, để xem thử là cái thuốc nó có tác dụng hay không, nó có work hay không. Người ta gọi là test out, là thử xem sao. Và ngoài cái chuyện test out, cái chuyện thử đó, nó cũng là một cái cơ hội để chứng minh cho bản thân người bệnh biết là cái sợ của mình nó là vô căn cứ. Vì khi mà mình uống thuốc vô thì cái vẫn là cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà mình sẽ không có thấy sợ sệt nữa. Và bác sẽ có thể bắt đầu bằng cái liều thấp và tăng dần dần trên liều cao hơn nếu mà thấy tác dụng. Bây giờ nói về cái phương pháp trị liệu thứ hai mà trong những khảo cứu người ta thấy tác kết quả cũng tương đương như là cái tác dụng bằng thuốc. thì đó là gọi là trị liệu tâm lý bằng cái tâm lý trị liệu mà gọi là Cognitive Behavioral Therapy. Có nghĩa là sao? Cái therapy có nghĩa là phương pháp trị liệu. Và behavioral có nghĩa là về hành vi, cái tập tính, cái cách mà mình đối xử, cái cách của cái người bệnh nhân. Và cognitive là căn cứ trên sự hiểu biết, trên sự nhận thức. Có nghĩa là cũng giống là tái giáo dục lại cái người bệnh và cho họ hiểu cái bệnh của mình, hiểu cái cách họ đối phó với cái hoàn cảnh của họ ra sao, và để sửa lại cái sự hiểu biết của họ và từ đó thay đổi cái behavior, cái hành vi của cái người đó. Thì cái bệnh nhân á, nói ở cái căn bản, cái người bệnh nhân bị cái chứng lo âu xã hội này, thì họ đánh giá sai lạc về cái cách mà họ giao tiếp trong xã hội, và trong sâu thẳm của họ thì họ cho rằng là người ta nghĩ xấu về họ, người ta nghĩ tiêu cực về họ và gán cho cái thái độ và họ cho là cái chuyện thái độ của người khác một cái tầm quan trọng quá đáng, hoặc là mình quá nhạy cảm, hoặc là mình nghĩ là những cái người họ chỉ trích mình họ quan trọng quá. Thì một cái lời nói, một cái cử chỉ vô hại, chúng ta nói vô thượng vô phạt ấy, thì nó có thể là được cái người bệnh nhân qua cái lăng kính nhìn người xung quanh hơi méo mó của mình á, thì họ xem như là một cái lời trách móc hoặc cái quở mắng, nó có ảnh hưởng nhiều đến mình. Và cái sợ này làm cho bệnh nhân rụt rè thêm, họ thu mình lại và lại càng làm cho bệnh nhân mất cơ hội để thấy là không có gì đáng lo sợ. Có thấy gì, một cái chuyện nó không có cái gì thì nó trở thành là một cái chuyện đáng lo sợ và tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Thì tâm lý gia, cái người psychologist sẽ giúp cho cái người bệnh hiểu thêm về cái nhận định sai của mình, đồng thời khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái sự co cụm, cái sự rút lui, trong tiếng Anh ta gọi là withdraw, mình rút về cái phía mình, không có đụng, không có muốn tiếp xúc với người khác, và để giải tỏa và cắt đứt cái vòng luẩn quẩn càng ngày càng giữ bệnh nhân bị vây hãm ở trong cái mối lo đó. Và nếu mình nói, nếu mà không có những cái người psychologist, những cái người chuyên gia về tâm lý học đó, thì dạng gì hơn, chúng ta có thể là tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi và tự giúp lấy mình ý thức về cái nỗi lo sợ của mình. Cái đó cũng trong cái cách tu thân hay là cái cách mà tự học làm người của chúng ta, thì trong mọi lĩnh vực chúng ta có thể tự tìm hiểu về mình hơn và ý thức được cái sợ của mình là vô căn cứ hoặc là nó không có quan trọng như là mình tưởng. Cái mà mình sợ không có quan trọng như mình tưởng. Và các tôn giáo thì cũng có giúp chúng ta bớt được cái cảm xúc bị điều khiển và chủ động loại bỏ cái sợ sệt làm cho mình mất bình tĩnh của mình. Thì trong một cái khảo cứu khoa học, cái ông nhà khảo cứu này tên là Matt Bradshaw ở trong một cái đại học Thiên Chúa Giáo Baylor ở bên Mỹ, thì ví dụ nói về cái tác dụng của kinh cầu nguyện, thì người ta thấy cái tác dụng tốt của cái vấn đề kinh cầu nguyện là prayers. Thì trên cái sự lo âu của cái người bệnh, nó cũng có tùy theo cái liên hệ giữa cái người cầu nguyện với cái đấng mà mình cầu xin. Thì đây là một cái khảo cứu ở một cái đại học công nghệ Thiên Chúa Giáo. Thì người ta God, thì tôi xin gọi đây là Chúa. Nhưng mà có thể là đối với người ở Việt Nam, người ta nói trời hay là Phật. Thì những cái người tin vào Chúa như là một cái đấng hiền từ che chở cho mình. Trong tiếng Anh ta gọi là secure attachment to God, là mình có một cái tương quan mà gắn liền với Chúa và một cái cách an toàn, mình coi như là một cái người vai trò đứng người cha mà che chở cho mình. Thì cầu nguyện có thể làm giảm sự lo âu. Tuy nhiên đối với những cái người quan niệm đấng tối cao như là một cái bề trên mà nghiêm khắc trừng phạt mình và không có để ý tới thân phận của mình, giống như là trong cái đạo giáo của chúng ta có cái quan niệm là nói là lão tử nói là trời coi con người giống như con chó rơm như vậy, thì đối với cái người đó thì họ không có một cái secure attachment to God, mà đối với đó cái tương quan của họ đối với Chúa hay đối với trời đó là một cái thái độ mà trốn tránh, họ không có cảm thấy an toàn và họ lo lắng bị trừng phạt. Thì đối với những cái người đó, cái cầu nguyện thì có lẽ như là một cái hình thức van nài hơn là một cái đối thoại với cái đấng tối cao. Thì đối với người đó sẽ làm cho họ lo âu và tâm trí của họ xáo trộn thêm. Thì tôi xin nêu một cái khảo cứu này cũng khá thú vị về vấn đề giữa cái vai trò giữa cái người cầu nguyện với lại cái người mà mình được cầu nguyện. Nếu mà đó là một cái tương quan mà healthy, tương quan lành mạnh, thì cái tương quan tin cậy, thì đó là một cái liều thuốc tốt cho cái sự lo lắng. Và phương pháp đối với người Việt Nam thì chúng ta quen thuộc với một cái phương pháp mà tôi thấy là bây giờ ở bên Mỹ người ta cũng là một cái dùng một cái phương tiện để mà giải tỏa những cái tình trạng lo âu ở bệnh nhân, đó là cái phương pháp chánh niệm mà trên những báo chí hay là sách vở của người Việt Nam cũng nhắc đến nhiều. Và trong tiếng Anh người ta gọi là mindfulness, là cái phương pháp chánh niệm, là cái phương pháp là họ giúp cho cái người bệnh ý thức về cái hiện tại, ngay cái giây phút hôm nay, mà giải tỏa mình khỏi bị kiểm soát, khỏi bị kiềm chế bằng những cái mối lo âu mà gắn liền với những cái quá khứ, kỷ niệm đau thương trong quá khứ, mặc dù mình vẫn ý thức được về những cái kỷ niệm đó, và hoặc những cái lo âu quá đáng về tương lai trong lúc những cái tương lai nó chưa xảy đến. Thì cái đây cũng là một cái phương pháp hiện giờ được dùng trong cái vấn đề trị liệu ở bên Mỹ đối với những cái người vấn đề lo âu hay là những cái tình trạng tinh thần khác vẫn rất là phổ biến. Riêng về cái chứng mà vị thính giả ở đây nói là run tay không có viết được vì sợ, vì lo âu, thì chỉ riêng trong cái lĩnh vực giới hạn này, khi mà cái performance của mình nó bị ảnh hưởng tới cái mức mà mình không có hành động được do cái lo âu, thì có thể nhiều bác sĩ người ta nghĩ đến một cái loại thuốc tên là beta blocker. Beta blocker là cái gì? Ở trong cái hệ thần kinh tự dưỡng của chúng ta, nó có một cái tác dụng beta adrenergic, nó làm cho tim mình đập mạnh hơn, thở nhanh hơn lúc mình cần lo lắng, lúc mình cần phải đối phó với stress. Thì đó là cái beta adrenergic, cái tác dụng beta adrenergic. Thì cái thuốc này nó ức chế cái tác dụng đó, nó làm cho tim bớt đập nhanh, nó làm bớt đập nhanh, bớt đập mạnh lại, và thở bớt nhanh, tay chân nó bớt rung lại. Và đó là gọi là thuốc beta blocker. Thì cái thuốc mà điển hình là propranolol, P-R-O-P-R-A-N-O-L-O-L. Thì một số bác sĩ người ta có thể cho bệnh nhân uống thuốc này chừng 3 hoặc 60 phút trước khi phải thực hiện một cái động thái, một cái động tác gì mà làm mình lo, mình run sợ, ví dụ như trước khi đi interview hay là trước khi lên sân khấu để đọc cái bài diễn văn. Nhưng mà trong những cái trường hợp này thì cũng nên là thử trước để coi sự nó tác dụng đối với mình ra sao, vì nó cũng có những cái phản ứng phụ mà làm cho mình bất tiện. Và đặc biệt là những cái người mà bị bệnh tim hay là bị bệnh suyễn hay là bị dị ứng, hay là những cái người đã có biến chứng với loại thuốc này thì phải cẩn thận và phải cho bác sĩ biết. Và để kết luận thì tôi xin nhắc lại những cái nhận xét trên đây là chỉ có tính cách thông tin. Nếu mà người bệnh nhân bị cái vấn đề rối loạn lo âu xã hội này mà ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình, thì hoặc là mình tự mình nên tìm hiểu về cái vấn đề để hiểu rõ mình hơn và tự chủ hơn, và hoặc là có thể đi tìm tới bác sĩ hay là những cái người chuyên về tâm lý trị liệu để giúp đỡ cho mình. Và hoàn toàn có tính cách thông tin, và tôi xin nhắc lại, tôi không có ý định là can thiệp vào cái cách chữa bệnh của bệnh nhân cũng như của cái bác sĩ của mình, và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.